truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị đã có 75 tập thể, 142 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Sự phát triển nhanh chóng của Internet đã tạo ra một thế giới phẳng với xa lộ thông tin kết nối toàn cầu. Trong sự phát triển mạnh mẽ ấy, đã và đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về thông tin. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí và bản thân mỗi người làm báo phải nêu cao trách nhiệm xã hội và đạo đức của người làm báo.
Việc trang bị vốn sống cho trẻ là một việc làm cần thiết. Điều này sẽ giúp trẻ ứng phó trước tình huống và học cách giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống thông qua nhiều hình thức, hoạt động phù hợp. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 20 tháng 6, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức họp báo kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2016. Kỳ họp sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 và tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực Hội đồng Nhân dân, thành viên các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, chức danh trưởng phó ban các ban, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua hai báo cáo, 9 tờ trình, 9 nghị quyết và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021 và xem xét quyết định một số nội dung khác. Để kỳ họp được tổ chức đúng kế hoạch và đạt chất lượng cao, Thường trực tỉnh đề nghị các cơ quan thông tin báo chí xây dựng kế hoạch để phản ánh, truyền tải nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp đến nhân dân trong tỉnh. Trong đó tập trung phản ánh các hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13.
Sáng ngày 20 tháng 6, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã diễn ra đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,36%, qua đó đã bầu ra 3 đại biểu Quốc hội, 19 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 40 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và 719 đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, phường. Thành phố cũng là địa phương duy nhất của tỉnh, không phải tổ chức bầu bổ sung đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Tại hội nghị, các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đã tham gia tham luận các nội dung về công tác bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao những cố gắng nỗ lực và sự chung tay trách nhiệm của cả hệ thống chính trị thành phố, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành công tốt đẹp. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu.
Sau thành công của cuộc bầu cử, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên còn rất nặng nề. Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây. Thứ nhất, khẩn trương tiến hành tổng kết công tác bầu cử và giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quá trình diễn ra bầu cử và công tác lưu giữ hồ sơ theo luật định. Chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân, đồng thời làm tốt công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp vào kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. 2. Ngay sau khi Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp được kiện toàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp cần chủ động thực hiện việc xây dựng và ban hành quy chế làm việc của nhiệm kỳ, đồng thời khẩn trương triển khai việc học tập và thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. 3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần khẩn trương tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của cá nhân đã trình bày với cử tri nơi ứng cử.
Dịp này đã có 8 tập thể, 13 cá nhân đã được bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 75 tập thể, 142 cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều 20 tháng 6, thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp với Ban Nội chính và các phòng ban chuyên môn để bàn phương án thực hiện tuyên truyền vận động trước khi tiến hành cưỡng chế đối với 10 hộ dân trong dự án xây dựng trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực 10, phường Đồng Quang. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố chủ trì cuộc họp. Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực 10 có diện tích quy hoạch là 3.772 m², trong đó có 22 thửa đất của 10 hộ dân nằm trong khu vực ảnh hưởng của dự án. Thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 10 hộ dân này với số tiền bồi thường là trên 10 tỷ đồng. Trong đó có 4 hộ được thành phố bố trí tái định cư tại khu đô thị Hồ Điều Hòa Xương Rồng. Các phòng chuyên môn của thành phố đã thực hiện công tác tuyên truyền vận động và đối thoại với các hộ dân này. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có hộ dân nào nhất trí nhận bồi thường giải phóng mặt bằng. Sau khi nghe các ý kiến của các thành viên trong Ban Nội chính, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng ban chuyên môn của thành phố cần rà soát lại và hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ liên quan đến quy trình bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án trước ngày 27 tháng 6. Thực hiện đối thoại với 10 hộ dân và có biên bản ghi chép chặt chẽ. Phường Đồng Quang tiếp tục tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại với từng hộ dân nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng, thực hiện xong trước ngày 30 tháng 6.
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6, phát hiện hai nam thanh niên đi trên chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên gồm 4 người đã theo sát các đối tượng. Khi đến khu vực tổ 18 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, hai đối tượng dừng xe trước cửa số nhà 69A đường Bắc Nam. Sau đó một tên đứng ngoài, còn một tên đẩy cửa thủy lực vào trong nhà, giật chiếc laptop của hai cháu nhỏ đang sử dụng. Lúc này bố mẹ các cháu đang ở dưới bếp. Khi ra đến cửa, đối tượng này đã bị các thành viên trong câu lạc bộ săn bắt cướp lao vào, khống chế và thu giữ tang vật. Tên còn lại nhanh chóng chạy thoát. Sau đó đối tượng đã được chuyển lên công an phường Gia Sàng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1996, trú tại tổ 10 phường Cam Giá. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Ngọc Tân, thành viên câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên cho biết thêm.
Trong chiều hôm đó thì câu lạc bộ có kế hoạch đi tuần tra và quan sát, thì trên trục đường Lương Ngọc Quyến chỗ cổng đại học Y thì có phát hiện hai đối tượng đi xe có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng luôn luôn là nhìn ngó hay là quan sát đi chậm, đôi khi dừng lại trước cửa các nhà dân để quan sát người dân có sơ hở thì không để lấy đồ đạc. Đến chỗ ngã ba gần đường rẽ ra hồ Gia Sàng thì tại số nhà số 69 ở đường Bắc Nam đấy, thì hai đối tượng có dừng một trước nhà bán quần áo. Đối tượng ngồi sau nhảy xuống đẩy cửa kính chui trong nhà rồi là cướp giật luôn cái máy tính laptop để trên bàn trước mặt hai đứa trẻ rồi chạy ra ngoài. Đối tượng khi bị bắt thì chúng cũng rất là manh động, có ý định chống trả, nhưng mà bằng nhiều cái biện pháp thì các thành viên trong đội đã hỗ trợ nhau để khống chế được đối tượng. Sau đó thì trực tiếp gọi điện cho công an phường Gia Sàng đến để thụ lý và giải quyết.
Được biết, câu lạc bộ săn bắt cướp Thái Nguyên thành lập năm 2015 gồm có 7 thành viên. Các thành viên câu lạc bộ đều là đoàn viên thanh niên của các phường trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến nay, câu lạc bộ đã phát hiện và bắt được 5 vụ cướp giật tài sản, trả lại tang vật cho người bị mất.
Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy sự phát triển nhanh chóng của Internet đã tạo ra một thế giới phẳng với xa lộ thông tin kết nối toàn cầu. Tuy nhiên, trong sự phát triển mạnh mẽ ấy đã và đang tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về thông tin. Điều này đòi hỏi các cơ quan báo chí và bản thân mỗi người làm báo phải đổi mới mạnh mẽ và nêu cao trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí để đáp ứng nhu cầu thông tin kịp thời nhưng chân thực.
Liên tục trong thời gian gần đây, rất nhiều cơ quan báo chí bị xử phạt vì thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dư luận xã hội. Thực tế cho thấy, nguyên nhân là do trong cuộc chạy đua quyết liệt về thông tin, không ít người làm báo và cơ quan báo chí đã chủ quan, sa vào bẫy thông tin của thời đại số hóa mà không chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo để cẩn trọng chọn lọc và tiếp cận thông tin. Thì chính họ, những nhà báo và các tờ báo đã tự làm cho thông tin mình truyền tải bị bóp méo hoặc bị đẩy đi quá xa bản chất của vấn đề. Hệ quả của những thông tin như vậy đã làm suy giảm niềm tin yêu của độc giả. Là một cán bộ công an đã nghỉ hưu, hiện đang là bí thư chi bộ tổ dân phố số 5 phường Phan Đình Phùng, ông Đàm Duy Tường đã chia sẻ thẳng thắn những suy nghĩ của mình về các luồng thông tin hiện nay.
Khi nhận được thông tin, người ta đều muốn tìm hiểu cặn kẽ, tức là cái chân lý của nó là cái gì, sự thật nó là ra sao. Nhưng báo chí nhiều báo đưa và đưa nhiều lần. Đấy. Nhưng mà cái thất vọng thứ nhất là cái phản biện lại cũng của báo chí thì nó chậm. Đấy. Làm cho quần chúng người ta có bản lĩnh thì người ta theo dõi nhưng không có nó định hướng dư luận nó sai đi.
Còn ông Nguyễn Văn Lương, một người dân ở thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tất cả những cái đó thì tôi mong rằng trong các cái cơ quan ngôn luận của mình, cơ quan báo chí cũng như đài là tiếng nói của đảng và các cái ngành thì coi cũng lên tiếng để mà định hướng dư luận, không để cho những cái thông tin trái chiều nó chen lấn, nó làm xói mòn cái lòng tin của nhân dân.
Từ thực tế này, một câu hỏi được nhiều người đặt ra là có cần thiết phải xây dựng một bộ quy tắc ứng xử cho nhà báo hay không? Khi mà trong kỷ nguyên số hiện nay, bên cạnh năng lực chuyên môn và kinh nghiệm báo chí, nhiều người làm báo chưa phân định rõ ràng được trách nhiệm xã hội của mình với một công dân đơn giản chỉ đang tham gia hoạt động tiếp cận và truyền tải thông tin. Là một nhà báo hiện đang là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, nhà báo Phan Hữu Minh đã phân tích sự khác nhau giữa nhà báo và công dân tham gia hoạt động báo chí.
Người làm báo là làm chuyên nghiệp, công việc của anh là làm báo. Thế nên khi đưa tin của anh là nhiệm vụ của anh hay là cái nghề của anh, nó khác với cái chuyện người ta nhìn thấy và ta đưa lên. Tức là anh đại diện cho cái tôn chỉ mục đích của tờ báo anh để xử lý cái thông tin đó cho nó phù hợp với cái yêu cầu của tờ báo của anh. Chứ không thể là cứ có thế nào đưa như thế, giống như những người đưa bình thường, không cần phải trách nhiệm trên mạng xã hội.
Nhanh chóng, kịp thời, nhưng phải đảm bảo chân thực, khách quan. Đó là mục đích tôn chỉ hoạt động của báo chí để xây dựng niềm tin với độc giả, dù ở trong bất kỳ thời điểm nào. Nhằm hướng tới mục tiêu đó, đồng thời tạo một thiết chế hành lang cho báo chí phát triển, luật báo chí sửa đổi năm 2016 đã được xây dựng. Theo đó, với chức năng nhiệm vụ của mình, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ xây dựng quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam. Khi được ban hành, đây sẽ là căn cứ để mỗi tờ báo, nhà báo thực hiện trách nhiệm xã hội của mình sao cho phù hợp với tinh thần hiến pháp, phù hợp luật báo chí và thực tiễn đời sống báo chí, đời sống xã hội hiện nay. Và luật báo chí sửa đổi, cùng quy định đạo đức của người làm báo cũng sẽ là công cụ hữu ích để các cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của mình về lĩnh vực báo chí trên địa bàn. Nói về nội dung này, ông Vũ Quốc Thạch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên cho biết.
Luật báo chí mới ra đời thì phù hợp hơn. Thế và cũng là cái công cụ để tăng cường cái quản lý cái thông tin. Về phía quản lý nhà nước là thường xuyên phải quản lý cái thông tin trên báo chí. Để chúng ta kịp thời để khuyến khích lại những cái thông tin mà đúng, là thông tin mà góp phần cho cái việc định hướng cho dư luận. Đồng thời chúng ta kịp thời có những thông tin chuẩn mực, chính xác để mà phản bác lại những cái thông tin mà không chính xác. Và đặc biệt là trách nhiệm của đồng chí tổng biên tập, người mà cuối cùng duyệt tin bài để mà đăng phát, đưa lên báo chí.
Đạo đức, trách nhiệm của nhà báo không chỉ là sự dũng cảm, dám xông vào những nơi nguy hiểm nhất để phanh phui những mặt trái của đời sống, mà còn góp phần trong việc định hướng đúng dư luận. Với truyền thống 91 năm phấn đấu và trưởng thành, chân thực và khách quan sẽ là nền tảng vững chắc để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
chuyên mục Giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về cả tri thức, kỹ năng và thái độ sống để học sinh thích nghi và hội nhập với thế giới. Bởi vậy, đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống đang được các nhà trường quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả.
Theo định nghĩa khái quát nhất, kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người xung quanh và khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống trong cuộc sống. Vì vậy, giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường luôn đóng vai trò quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, làm sao để các chương trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống thực sự có hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra đối với mỗi đơn vị trường học và từng người làm công tác giáo dục. Là một giáo sư đầu ngành của Việt Nam đi tiên phong trong việc cổ vũ và tham gia giảng dạy kỹ năng sống trong các nhà trường, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng đã cho biết về vai trò quan trọng của hoạt động kỹ năng sống cho học sinh.
Mục đích của giáo dục không phải là nhét vào đầu các kiến thức mà phải đào tạo những con người tốt. Và cho nên là kiến thức có thể bổ sung được, nhưng mà cái quyết tâm của mỗi học sinh để mà học tập nó lớn hơn. Nên kỹ năng sống là một cái việc rất là cần làm, nhưng mà tôi cảm thấy các trường làm ít thành công. Giáo dục kỹ năng sống là giáo dục đạo đức, nhưng mà giáo dục đạo đức qua cái câu chuyện, chứ người giáo dục đạo đức là các em phải thế này, các em phải thế kia, nó không đèo nghề. Mà các em thích cái gì thì nói cái đó, nhưng mà phải biết tâm lý học sinh.
Nhờ coi trọng hoạt động tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, nên thời gian qua, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường đều hướng đến các hoạt động mang tính rèn kỹ năng sống cho học sinh, để các em có thể thích nghi được với môi trường sống và học tập khi trưởng thành. Nói về hoạt động này, cô giáo Nguyễn Thị Xuân Lan, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái hoạt động mà chúng tôi thấy rằng là nó có cái tác dụng tương đối tốt với học sinh nhà trường, đó là chúng tôi đưa cái việc giáo dục kỹ năng sống vào khoảng độ 10 đến 15 phút trong cái tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần, bằng những cái tiểu phẩm hoặc là bằng những câu chuyện hoặc là bằng những phóng sự mà các em tìm hiểu được. Sau qua những cái câu chuyện, những phóng sự hoặc là những tiểu phẩm đó thì yêu cầu các em rút ra được những cái bài học từ những tiểu phẩm hoặc từ những câu chuyện đó.
Nhận thức được vấn đề này, nhiều trường học đã và đang tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. Đơn cử như việc lồng ghép chương trình giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh với hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, chiến sĩ tí hon. Thông qua hoạt động này, không chỉ giúp học sinh rèn luyện tính kỷ luật và nề nếp, mà còn được trang bị những kỹ năng cơ bản trong thực hành giao tiếp ứng xử. Được tham gia các hoạt động kỹ năng sống, em Phạm Quỳnh Anh, lớp 4A và em Hoàng Lan Chi, lớp 5B, trường tiểu học Thịnh Đức cho biết.
Em được học kỹ thuật sơ cứu vết thương, học được kỹ thuật gấp chân màn và mắc võng, và được chơi những trò chơi rất là bổ ích, lý thú để rèn luyện cho sức khỏe.
Em cảm thấy mệt nhưng mà rất là vui. Qua cuộc trải nghiệm này, chúng em đã được học thêm về nề nếp và kỷ luật ở đây. Chúng em còn được học trở thành một chiến sĩ tí hon. Em mong rằng hàng năm trường của chúng em sẽ tổ chức các cuộc trải nghiệm như thế này.
Đối với cấp học mầm non, dựa trên đặc thù của lứa tuổi, các nhà trường hướng nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ngay trong từng hoạt động tiết dạy. Theo đó, tập trung vào việc giúp trẻ nhận thức về bản thân, thực hiện những quy tắc an toàn thông thường, từ đó hình thành một số kỹ năng ứng xử phù hợp với gia đình, cộng đồng, bạn bè và môi trường. Đồng thời quan tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đang là thời điểm học sinh được nghỉ hè, thay vì cho các con đi học hè với các môn văn hóa hay năng khiếu nghệ thuật, thể thao, thì ngày càng có nhiều phụ huynh cho con theo học các lớp dạy kỹ năng sống. Cùng với đó, nhiều phụ huynh cũng mạnh dạn cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các vùng quê, tham gia các hoạt động thiện nguyện hay tham gia lao động tại một số xưởng sản xuất thủ công, các khu dịch vụ dưới sự giám sát của người thân để các em có thể thích ứng và tự làm chủ bản thân mình trước những hoạt động thực tế của cuộc sống. Cho con theo học lớp giáo dục kỹ năng sống ở nhà thiếu nhi Thái Nguyên trong dịp hè này, chị Phạm Thị Hương đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.
Theo tôi thì tôi thấy rất cần thiết. Trẻ con nó bé thì học giáo dục kỹ năng sống các em nhận biết rất là tốt. Tôi cũng rất thích cho con đi học. Mà buổi chiều thì tôi cho đi các đi tập bơi này, ở trên cũng ở trên cung thiếu nhi, tôi cũng cho các con đi hoạt động rất là nhiều. Ngoài ra thì tôi cũng cho con tôi đi học thêm cái lớp kỹ năng sống ở trên cung thiếu nhi. Tôi thấy về phát triển về ý thức của cháu rất tốt, từ cách ăn nói, giao tiếp rất là tốt.
Một trong những mục tiêu quan trọng của nền giáo dục nước ta là giáo dục nhân cách, giáo dục làm người. Bởi vậy, việc dạy học văn hóa nói chung, trong đó có giáo dục kỹ năng sống gắn với thực tế, tình huống cụ thể và những quy định văn hóa, đạo đức phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi sẽ là nền tảng, là hành trang cần thiết để các em bước vào đời và có một tương lai tốt đẹp hơn.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20 cộng hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô cô la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng 1 lao động chuyên viên đầu tư xây dựng cơ bản làm việc tại phòng kế hoạch kinh doanh, yêu cầu bằng kỹ sư xây dựng hoặc kiến trúc sư, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tuổi đời dưới 35, thành thạo tin học văn phòng. Hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực không quá 6 tháng, gồm đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6, bản sao giấy chứng minh nhân dân, các văn bằng chứng chỉ bảng điểm, văn bằng chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch công chứng. 2 ảnh 3x4, hình thức thi tuyển, thi viết và phỏng vấn. Thi viết gồm 3 môn, chuyên môn, tiếng Anh và tin học. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 5 tháng 6 năm 2016 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Tổ chức Hành chính Bưu điện tỉnh Thái Nguyên, số 10 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: chị Yến 02803657678 trong giờ hành chính.
Điện máy HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, điều hòa 1 triệu 9.000 BTU, giá chỉ từ 4 triệu 690.000 đồng, tủ lạnh 130 lít, giá chỉ từ 3 triệu 690.000 đồng, đồng giá 4 triệu 290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít, tăng nồi inox 250.000 đồng, đồng giá 299.000 đồng, quạt bàn và quạt treo tường Vinawin, quạt hơi nước Kangaroo chỉ 1 triệu 899.000 đồng, tăng chào trung dính Kangaroo, khuyến mãi sốc mùa Euro, tăng loa cong không dây, vali kéo cao cấp, thùng bia 12 lon khi mua TV, tăng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt, TV LG 43 inch chỉ từ 6 triệu 990.000 đồng, Smart TV 43 inch chỉ từ 9 triệu 990.000 đồng. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Hai ơi, gọi ba con về ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Việt theo đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm sa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân la, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Dạ, xếp cho khỏi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm. Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa? Cô gọi ngay đi!
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04 3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.